This episode is brought to you by Harrah's Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harrah's Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest Hell's Kitchen. And it's true, the beef Wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harrah's Resort SoCal in 2024.
Mình là Hưng, Black Hearted. Mình là một nhà làm phim độc lập, music producer và là ca sĩ của Black Infinity.
Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải, đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn.
Cảm ơn Hưng. Trong cuộc đời của Hưng, là một người Việt Nam có ý nghĩa gì?
Hưng đã được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam thì Hưng rất là thích văn hóa của người Việt mình. Nhất là những cái món ăn, những cái thời trang như là áo dài và cái cuộc sống người Việt Nam mà Hưng rất là thích. Mặc dù Hưng cũng sống ở nước ngoài rất là nhiều. Thì so vào Việt Nam của mình với những cái nước châu Á lân cận á, nó rất là đặc trưng. Nó có cái gì đó mà nó làm cho mình nhớ hoài, giống như là những cái món ăn như phở hay là gì đó, kiểu vậy đó. Thì nói chung là Hưng rất là tự hào là người Việt Nam mình, mặc dù mình ra thế giới ở Mỹ đi là rất nhiều dân tộc, rất nhiều quốc gia gộp lại với nhau, nhưng mà Hưng luôn muốn đem cái văn hóa của Việt Nam mình đem ra Mỹ để giới thiệu. Mặc dù Hưng chơi nhạc hay là Hưng làm phim thì Hưng cũng luôn cố để đem cái văn hóa đó bỏ vô cái âm nhạc hay là cái phim của mình, tại vì cái đó nó rất là đẹp, nó đặc trưng của cái người Việt mình. Thì mình không thể nào mà cứ làm nhạc giống như Mỹ hay là làm phim giống như Hàn Quốc thì thật, mình mất đi cái bản sắc dân tộc người Việt mình. Thì Hưng luôn phải nhắc mình trong đầu là làm gì mình cũng phải bỏ cái văn hóa của người Việt mình vào những cái tác phẩm nghệ thuật đó của mình. Và Hưng rất là tự hào là người Việt Nam.
Cảm ơn Hưng. Yeah. McCann cũng nghĩ như vậy á, là mình coi phim đại Hàn mà mình nghe nhạc Mỹ và những cái văn hóa mà ở ngoài á, họ làm những cái art của họ rất là hay. Yeah. Và họ làm rất là kêu bằng mình coi là mình thấy lôi cuốn. Nhưng mà ngược lại đó thì mình nghĩ lại những cái văn hóa, những cái nhạc hoặc là những cái phim của người Việt Nam mình thì nhiều khi nó chưa tới cái tiêu chuẩn của một người đi xem hay là một người nghe. Thì làm sao mà Hưng tạo ra những cái sản phẩm nhạc hoặc là phim và ghép những cái văn hóa của người Việt Nam vào?
Đối với Hưng thì trong cái quá trình mà Hưng học và Hưng lớn lên ở Việt Nam và Hưng làm bạn và Hưng nghiên cứu về đất nước Việt Nam và nghệ thuật, thì Hưng thấy con người Việt Nam mình thật ra họ rất là giỏi. Họ cũng tài giỏi như người Nhật hoặc là như người Hàn Quốc luôn. Và những cái văn hóa nghệ thuật của mình đối với Hưng nó cũng ngang với những cái văn hóa của những cái nước khác. Nó luôn có những cái sự đặc trưng riêng của nó. Chỉ tại là đất nước mình có thể là bị trải qua nhiều cuộc chiến tranh quá và người dân mình không có điều kiện để phát triển mạnh về về cái văn hóa nghệ thuật, thì mình mới tạm đi sau những cái nước như là Nhật hay là Hàn Quốc. Có thể là do thêm những cái cuộc sống nữa thì mình bị chậm hơn xíu, và cái điều kiện để cái những người có tài ở Việt Nam mình phát triển ra. Nhưng mà Hưng thấy trong những cái năm gần đây, 5 năm gần đây, thì có thể là cái đất nước Việt Nam nó đang mở rộng ra và thời buổi công nghệ Internet cũng nhiều, thì nó tạo cái điều kiện cho người Việt Nam mình có thể thể hiện được những cái tài năng của mình nhiều hơn. Thì sẽ có rất nhiều nghệ sĩ và những người xuất hiện và giỏi như là người nước ngoài. Hưng thấy rất nhiều luôn á. Từ từ càng có điều kiện thì họ càng có thể phát triển ra được hơn. Mà mấy năm trước, 10 năm trước thì có thể là đất nước mình đang còn nghèo, không phát triển được. Nhưng mà Hưng nghĩ nếu mà cho đất nước mình có nhiều điều kiện ngang bằng với Mỹ hay là Hàn Quốc thì mình cũng sẽ ngang bằng. Và Hưng thấy bây giờ cũng là muốn ngang ngang rồi đó. Thì âm nhạc bây giờ hay là phim, Hưng thấy giờ cũng rất là
đúng rồi.
hay đúng không bây giờ nha.
Nhưng mà
Mà
anh bây giờ Ken nói với Hưng á, là Hưng nói 5 năm, nhưng mà anh Ken thấy á, là nhạc của Hưng cách đây 8 năm, 9 năm của Black Infinity là thấy là ngang ngửa với những cái băng nhạc. Hồi đó Ken sống bên Nhật một năm, Ken cũng đi những cái rock festival. Ken, Ken thấy Hưng đánh cái nhạc của nhạc rock từ bằng tới hơn những cái băng nhạc mà Ken coi bên bên Nhật. Thì đã tới cái mức là 8 9 năm về trước là đã có những người như là Hưng đánh nhạc rock mà kêu bằng rất là complicated, nhạc rất là rắc rối, không nghe là biết là không có phải là amateur đánh rồi.
Thì thật ra là có thể là chắc có thể Hưng có một chút chút may mắn. Nhưng mà thật ra Hưng cũng từ nhỏ là Hưng cũng nghe rất là nhiều nhạc nước ngoài, xong Hưng cũng thích và cũng học, và có thể là Hưng cũng có điều kiện để đi đi qua Mỹ để học vào cái thời gian còn trẻ, thì Hưng cũng ra du nhập rất là nhiều. Nhưng mà để làm được những cái nhạc như mà Ken nói, như Black Infinity, những cái album, những cái thành tựu mà Hưng làm với Black Infinity, là thật ra Hưng và có thể những anh em trong band cũng có những sự hy sinh rất là nhiều. Có nghĩa là nhìn nhìn như vậy, nhưng mà tụi mình phải hy sinh khá nhiều thứ để được những cái tác phẩm đó. Thì có thể là hy sinh là
Thí dụ gì?
có thể là mình đi làm ít lại hơn xíu để mình tập trung vào nghệ thuật, thì lúc đó thì có thể là về kinh tế mình sẽ bị ít lại chút xíu, nhưng mà mình dành thời gian nhiều để cho đam mê nghệ thuật chẳng chẳng hạn là như vậy. Hoặc là cuối tuần thì có thể là mình đi chơi, hay là có bạn gái đi chơi, nhưng mà có thể là mình ở nhà để làm nhạc. Đó là những cái hy sinh kiểu như vậy.
Đúng
I
rồi.
think
Mà hình như là cái văn hóa của người Việt Nam mình đó, và cái văn hóa thí dụ là người Mỹ đi, cái văn hóa của người Mỹ đó thì những cái băng nhạc như vậy thì dùng cái chữ hy sinh thì người Mỹ thì không có những cái nhất nhất là những đứa mà nó đánh nhạc rock, những cái rock band á, thì nó không coi cái vấn đề mà lập gia đình là một cái gì mà quan trọng, đúng không? Hoặc là nó không có chú tâm tới cái vấn đề mà tài chánh như là người Việt Nam mình. Việt Nam mình thì tài chánh và gia đình đi song song với nhau, và nhất là cái thập niên mà một tuổi trẻ 20 tuổi, 30 tuổi, những cái năm đó là mình build up, mình tạo ra cái việc làm, công việc làm, và mình tạo ra cái gia đình. Nhưng mà người Mỹ thì họ coi như là họ không cần cái chữ hy sinh, đúng không?
Right, because Hưng nghĩ là tại vì do cái văn hóa và cái đất nước nữa. Thí dụ như là ở Mỹ đi, thí dụ như Metallica hay Bon Jovi đi, họ khi mà họ chơi nhạc, họ có cái thị trường để họ có thể gọi là phát triển và kiếm tiền kiếm sống, họ có thể sống bằng cái nhạc rock. Nhưng mà ở Việt Nam cái thời Hưng chơi thì thật ra là thị trường Việt Nam mình, người Việt Nam mình lúc đó là họ rất là thích nhạc kiểu như là nhạc 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 pop, nhạc Hồng Kông, nhạc Hàn Quốc hay là gì đó. Những người chơi nhạc rock thì có rất ít cái số lượng fan để nghe, thì mình không có thể sống bằng cái nghề nhạc rock được, mà là xác định là khi mình chơi nhạc rock là mình chơi vì đam mê thôi, mình không thể nào kiếm tiền nhiều như là những cái band rock ở Mỹ. Thì đó, tại sao nó dùng từ hy sinh, tại vì hai cái văn hóa, hai đất nước nó khác nhau.
Makes sense. Rồi, lúc mà Hưng bắt đầu nhạc rock bên Việt Nam đó, thì cái thị trường rock hoặc là những người fan đó là có nhiều không? Ken biết là ít so với nước Mỹ, và cái thị trường của Mỹ nó rất là lớn về nhạc rock, nhưng mà bên Việt Nam á, mình có cái fan thời thời đó, là ý của Ken hỏi là có fan hoặc là không có fan, làm đại khái là mình vào mình tạo cái thị trường. Có Hưng có phải tạo cái thị trường, hoặc là đã có một cái thị trường nhỏ nhỏ rồi Hưng bắt đầu Hưng grow với cái thị trường đó?
Thật ra nhạc rock ở Việt Nam mình thì đã có cái thị trường rồi, đã có một một cái nhóm người nghe nhạc rock nhỏ ở Việt Nam mình rồi, thì và có những cái band nhạc đàn anh đi trước, họ cũng đã tạo ra được một cái sân chơi, cái thị trường cho mọi người thưởng thức rồi. như những cái band như là Hưng biết cái thời của Hưng là những người đàn anh như là Da Vàng, nhạc Da Vàng, nhạc Bức Tường, hay là ban nhạc Little Wings và một số ban nhạc đàn anh khác, thì đó là họ đã đi trước và họ đã mở đường trước rồi. Thì Black Infinity và Hưng chỉ là tiếp nối theo theo cái bước chân của những người đàn anh và build up lên thêm những cái màu sắc mới cho cái rock của mình.
Nhưng mà cái thời gian đó đó là những cái đàn anh là còn là underground hay là đã cái thị trường cũng đã nở rồi?
Họ cũng không phải là underground mà cũng không phải gọi là mainstream hay chính thống được, tại vì họ cũng hồi thời xưa nhạc rock nó họ cũng diễn những sân khấu rất là lớn, nhưng mà họ bị hạn chế được lên TV như những cái nhạc khác. Ví dụ những cái nhạc khác thì họ có thể dễ lên TV hơn, họ có thể
Phổ
lên
biến dễ hơn.
báo đài dễ hơn, nhưng mà nhạc rock thời đó thì nó cái xã hội lúc đó thì có thể họ hơi 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 kỳ thị nhạc rock xíu, tại sợ mấy này quậy phá cái văn hóa mình. Hồi xưa họ hiền hơn. Hồi xưa Hưng nhớ lúc mà Hưng chơi nhạc á, Hưng xăm hai bên tai nè, mà Hưng lúc mà Hưng biểu diễn là Hưng bị cái chỗ mà kiểm duyệt á, họ nói là phải mặc áo tay dài
Wow.
che cái hình xăm lại thì mới được biểu diễn, hoặc là có những cái đài truyền hình tới phỏng vấn Hưng để quay hình band á, thì cũng không được đưa những cái hình xăm ra, phải mặc áo tay dài, kiểu kiểu nó kiểu thời đó thời Hưng mới chơi nó cũng khó cái kiểu vậy đó. Thì những đàn anh đi trước họ mình khó hơn, biểu diễn nó cũng khó khăn hơn xíu. Nhưng mà có lần là Hưng đang diễn xong cái Hưng cởi áo ra luôn, đưa hình xăm luôn, đó là đang quay ghi hình luôn luôn. I just like
Wow.
go crazy.
Rồi họ nói làm sao?
Thì họ cắt cắt cái show Hưng ngay lúc đó.
Họ họ stop cái show.
Stop, shut down the band and
Stop show ngay lúc đó
stop the
luôn.
show.
Mà lúc đó là trong khán giả trong cái audience là bao nhiêu người?
About 2000 we play at the football field. Thì
Hai
họ cái
ngàn
band lúc đó đang
người.
biểu diễn ngoài cái sân vận động, sân vận động Nguyễn Du, tao đàn Nguyễn Du rất là lớn, mọi người fan đang coi. Nhưng mà band Hưng đáng lý mỗi band được diễn ba bốn bài, nhưng mà Hưng diễn tới ngày bài thứ thứ hai thứ ba là Hưng cởi áo ra để cho thấy hình xăm, là band của Hưng bị cắt. Còn mấy band khác thì họ band mới lên thôi, họ diễn tiếp, họ ngoan hơn.
Nhà
Họ được chơi nhiều bài hơn.
Khanh hỏi Hưng này là nếu mà Hưng ngày nay mà bắt đầu cái band Black Infinity ngày nay thì Hưng có nghĩ là cái tương lai của Hưng nó sẽ khác không?
Ngày nay hả?
Bữa nay nè,
Bây giờ
thí dụ là tuần tới là Hưng mới release cái album đầu tiên mà cái fan của nhạc rock là bên Việt Nam right now á là rất là nhiều, chắc đông hơn là 10 năm về trước. Nhưng mà nếu mà Hưng ra ngày nay đó thì cái cuộc đời của Hưng và cái tương lai làm nhạc có khác không, hay là vẫn nó cũng như vậy thôi?
cái I don't know. Thật ra cái rock fan ở Việt Nam mình nó cũng không nhiều hơn hồi xưa. Nó cũng có một nhóm nhỏ thôi, tại vì thị trường Việt Nam hiện giờ họ lại rất là thích nhạc K-pop. Họ rất là thích
Rap.
nghe nhạc Hàn Quốc, hip hop, rap, và phần nhiều là họ nghe cái đó. Thì thị trường những người nghe rock cũng 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 không nghĩ là nhiều khi ít hơn hồi xưa, có thể maybe.
Oh
Hồi xưa thì họ không có nhiều nhạc hip hop hay K-pop.
đúng rồi.
Họ nghe rock có thể là nhiều hơn, nhưng mà bây giờ Hưng nghĩ là cái người nghe nhạc rock ở Việt Nam càng ngày càng có thể là ít hơn. So I don't
Đúng rồi, nó makes sense. Tại
know
vì mỗi một cái thế hệ thì theo một cái loại nhạc và theo loại phim hoặc là theo loại thời trang gì đó. Thì cái nhạc rock bên Mỹ thì thời 70, 80 là rất là lớn ở Mỹ.
Bây giờ Mỹ nhạc rock cũng cũng đâu còn bự như hồi xưa nữa. Hồi xưa
Không
mấy
còn
cái
bự.
Woodstock hay là mấy cái
Đúng rồi. Đúng rồi. Mà
và MTV hồi xưa là chiếu nhạc rock nhiều.
nhạc rock nhiều. Mà
Guns N'
Ken, Ken cũng là lớn lên Guns N' Roses và những cái Metallica và những cái ban ban nhạc rock, của Ken cũng ngồi nghĩ tới những cái nhạc đó nó khó mà nó hay, mà tại
Roses.
sao mà ngày nay giới trẻ không còn mơ tưởng những cái nhạc đó, cũng như là hồi xưa người ta nghe Trịnh Công Sơn hoặc Phạm Duy, nhưng mà ngày nay thì cái luôn cái cái môi
Thị
môi trường, cái thị hiếu nó khác.
thật ra mấy cái nhạc bây giờ Hưng thấy cũng rất là hay, thật ra nhạc Hàn Quốc rất là hay, họ 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 làm rất là sáng tạo. Và nhạc rap Hưng cũng có nghe một số nhạc rap, nhưng mà thường Hưng nghe nhạc rap của Mỹ, hoặc nhạc hip hop, cũng hay.
Đúng rồi, nhưng mà Ken nghe cái nhạc rap của Việt Nam mà nghe bằng tiếng Việt như là Benji hoặc là Đen hoặc là những người mà Wowy viết mà bẻ lời tiếng Việt và bẻ mấy cái chữ tiếng Việt thấy hay quá.
Hay nha, cũng hay.
Quá hay.
Cái cách họ dùng từ dùng chữ bây giờ cũng hay. Nhạc rap Việt Nam Hưng thấy những cái năm gần đây cũng 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 phát triển mạnh ha, cũng
Đúng
hay.
rồi, cũng tiếng lắm, tiếng nhanh, tiếng rất là nhanh và những cái music video
Hưng
cũng
cũng
tiếng.
nghe đó, Hưng có một số người bạn là rapper của Việt Nam mà. Như Mr. A, Master B.
Ken thì không có theo sát nhạc rap nhưng mà cũng rất là ngưỡng mộ những cái người viết rap tại vì không có dễ, không có đơn
Đúng
giản.
đúng rap
Không có đơn
là
giản.
cái từ, cái cách nói
Đúng
họ
rồi.
là hay cái chuyện.
Cái hồi nhỏ là Hưng có học nhạc không?
Thật ra là cái ngành chính của Hưng là hội họa và làm phim, đó là cái nghề chính mà Hưng được đi học đàng hoàng trong trường lớp đào tạo và tốt nghiệp. Còn nhạc là những cái gì mà Hưng tự học. Em trai Hưng là cọp Tiger Nguyễn, cũng là guitarist của Black Coffee, thì trong nhà thì thường là Hưng học từ cái cậu em của Hưng về guitar, về về nhạc rất là nhiều. Còn hát là hầu như là Hưng tự học, Hưng tự tự nghe xong rồi tự hát lại, tự tập xong rồi. Hồi xưa Hưng có lấy một lớp hát opera lúc mà Hưng đi học, còn đi du học ở Mỹ là Hưng có lấy một lớp opera. Tại vì khi mà mình lấy đủ những cái unit, những cái lớp về cái chuyên ngành của mình xong thì trường nó sẽ cho mình một cái lớp free. Thì Hưng chọn opera.
Đúng rồi.
Đó, Hưng là có học opera một
Mà
năm.
một năm là tức là
Học trong
hai
cái,
hai ba khóa phải không?
đúng rồi, trong khóa đó đó.
Nếu mà không học cái opera technique á thì không cách chi nào mà Hưng lên sân khấu mà la hét cái kiểu mà nhạc rock. Mà tại vì hồi xưa đó là Ken cứ đi học cái bà vocal coach của Ken cũng là bà dạy opera. Nhưng mà bà dạy cho Axl Rose với Dexter from the Offspring. Bà tên là bà Gloria Bennett, bà dạy LA. Mà cái là private coach của Ken. Mà hồi đó là cũng là bà dạy Axl Rose, bà dạy Dexter from the Offspring, bà dạy Kevmo, bà dạy những người lớn. Mà bà cứ nói là nếu mà không học cái technique của người opera đó, thì lúc mà mình la, mình hét cái giọng mà như là Axl Rose á, thì cái cuốn họng nó banh trong vòng 1 2 năm là nó không còn ca được.
Maybe.
Mình rút cái hơi từ cái diaphragm thì nó có cái technique nó ra.
Thật ra Hưng không có biết nhiều về technique đâu. Hưng hát là về bản năng là nhiều. Nhưng tất nhiên là trong cái quá trình hát thì mình cũng đúc kết ra được những cái kỹ thuật, những gọi là cái technique, những kỹ thuật để mình hát cái đoạn này như thế nào, hay là cái đoạn kia mình có cái kỹ thuật mình trong đầu mình nghĩ ra để mình hát. Trong cái quá trình mình tập thì nó mình nghĩ ra được cái đó.
Mà trong những cái năm đó đó là Hưng không có bị damage cái vocal cord hả?
Có, tại vì thật ra cái nhạc của Hưng, nếu mà Black Infinity á, là cái thời gian đó là Hưng hát nhạc kiểu như là scream, kiểu death metal á, là scream rất là mạnh. Thì lúc đó Hưng tập hát cái đó thì cái khi mà Hưng tập á, là cái lần đầu tiên Hưng tập xong thì cái tuần sau là Hưng bị đau cổ họng luôn. Tại Hưng nghĩ là do nó bị có thể là bị rách hả, cổ
Đúng
họng,
rồi, rách
là nó bị tơ da, nó bị something, nên Hưng bị sốt xong rồi. Nhưng mà sau đó là coi như là không bị nữa và mình hát thoải mái hơn, giống như là
Wow, rách xong rồi nó nở
nó
ra.
là lúc đó là hát rất là dữ hơn nữa. Là từ đó là mình không còn bị maybe I don't know, but
Wow.
cái
Vậy là
scream metal, like death metal, is different than opera. Nó
đúng
khác
rồi,
không?
rất là khác.
It's more like Black
Yeah, Black thì Hưng có là hai cái loại nhạc, là Black Infinity là death metal, là nó mạnh, rất là mạnh. Cái guitar thì nó cái đó
Thì
nó mạnh, rồi mình scream, mình la, mình hát. Còn cái mà solo là mới đây nè thì là Hưng Black Hearted, là Hưng ra solo không có đi chung với cái ban nhạc Black Infinity. Thì cái nhạc đó thì nó nhẹ hơn một tí. Nó đi Ken cảm thấy là nó cũng như là System of a Down hoặc là Metallica hoặc là những cái ban nhạc Iron Maiden, nó nhẹ hơn nhưng mà nó cũng giật giật. Nhưng mà những cái bài của Hưng Hưng Black Hearted là Hưng tự sáng sáng tác hay là ai viết cho Hưng?
Nói về cái hai cái dự án âm nhạc đó, là thí dụ như hồi cái thời Hưng chơi Black Infinity đó, là cái tiêu chuẩn của Hưng đó là sáng tác bằng tiếng Anh hết, toàn là English, tại vì lúc đó Hưng muốn là người nước ngoài nghe được cái nhạc của Việt Nam mình là ô người Việt, bởi vậy mình phải viết tiếng Anh hết. Thì lúc đó Hưng có nhiều fan nước ngoài lắm, thì mấy cái bài của Hưng có một số bài được những cái tạp chí bên Anh Metal Hammer họ cũng thích, và họ mua bản quyền để họ phát hành trong cái album của họ khắp thế giới luôn. Và đó là Hưng nghĩ là hát tiếng Anh thì ai cũng nghe được, đúng không anh? Giống như là đúng Ken, giống như là người Nhật họ cũng nghe được, họ
Đúng
cũng
rồi.
hiểu được, họ lại người Mỹ họ cũng hiểu được rồi.
Ai cũng thưởng thức được.
Thưởng thức. Và cái thời gian mà chơi với Black Infinity thì phần nhiều là Hưng và em trai Hưng là sáng tác chính, và một bạn guitar nữa là Sơn, là những người mà sáng tác chính trong band. Nhưng mà chỉ tập trung vào cái thể loại metal thôi, chơi metal, chơi chơi nặng nặng xíu kiểu vậy đó, và hát tiếng Anh thôi. Và nhưng mà Hưng có rất là nhiều cái idea để sáng tác nhạc. Thí dụ như là Hưng cũng muốn mang nhiều cái chất liệu hơn vào nhạc, nhưng mà Hưng không có muốn bỏ nó vào Black Infinity, tại vì Hưng muốn giữ cho Black Infinity nó raw,
Rồi.
nó strong. Tất nhiên Black Infinity cũng có rất là nhiều bài nhạc ballad, nhưng mà Hưng muốn giữ nó một cái màu là không có thay đổi, có nghĩa là Black Infinity thôi, thì Hưng mới
Cái nhãn hiệu của Black Infinity thì nó phải rất là
yeah
raw.
nó phải như vậy thôi, người
Phải
ta không
không?
có thể. Thì đồng thời là cái thời gian đó Hưng cũng quay lại Mỹ để sinh sống, thì Hưng thấy thôi mình làm một cái dự án solo project luôn, mình có thể mang nhiều màu sắc vô được, tại vì lúc đó mình không còn giới hạn, mình không còn phải phải giữ một cái màu sắc như Black Infinity nữa. Mặc dù Hưng vẫn chơi với Black Infinity, Hưng vẫn có thể we will come back later, so
Oh
we don't know.
wow.
Xong rồi thì Hưng làm solo project thì Hưng có thể bỏ thêm. Và Hưng trong cái giai đoạn Hưng làm solo project là Hưng bắt đầu muốn viết về tiếng Việt, hát tiếng Việt trong đó. Và tại cái thời gian đó Hưng bắt đầu Hưng tới một cái có thể tới một cái lứa tuổi nào đó Hưng lại muốn hát nhiều về tiếng Việt hơn. Và cũng may mắn là cái thời gian đó là Hưng làm cho Paris by Night, Thúy Nga. Hưng được nghe rất là nhiều nhạc Việt mình, và những cái bài nhạc xưa rất là hay của Phạm Duy hay là Nguyễn Văn Đông hay là Trịnh Công Sơn. Hưng nghe rất là nhiều trong cái thời gian làm cho Thúy Nga, tại đi show với họ rồi nghe nhiều lắm, nhiều bài rất là hay. Hưng học những cái lyric, cái giai điệu của Việt Nam mình rất nhiều. Mặc dù hồi nhỏ Hưng cũng nghe nhạc Việt Nam rất là nhiều. Thì cái project solo của Hưng, solo project thì không, bắt đầu viết tiếng Việt, viết
Wow.
tiếng Việt và bắt đầu bỏ nhiều cái giai điệu nó có mang âm hưởng Việt Nam vào hơn. Và phần nhiều là hầu như là Hưng sáng tác hết trong cái solo project.
Cái solo project nghe cái nhạc nó hay lắm, cái Ken rất là thưởng thức.
Nó có thể nhẹ hơn, tại vì mình bỏ nhiều cái push, nhiều cái tình cảm hơn trong đó, mình
Đúng
đã
rồi.
mình open like for everything, like just
Bây giờ nha, Ken hỏi cái tên của cái album là Love Song, hình như là Love Songs for the
no, Love Song for the Devil là cái playlist, playlist.
Oh, okay. Okay. Yeah, that threw me off.
I
Okay.
thought,
So
I know, that's confused on Spotify, so
yeah, okay. So
people they think that's the album,
I
not
Ken tưởng là cái đó là
the
album name. I was like, cái đó nhưng mà cái album của cái solo project tên gì?
Solo project thì hiện giờ Hưng có được hai album rồi, hai full album luôn á. Thì
Cái album đầu tiên tên
cái
gì?
album đầu tiên là tên Hưng Black Hearted luôn.
Okay, get
Self-titled,
subtitle.
yeah.
Subtitle. Okay, and then the other one?
The other one là Thiên sứ bóng
Yeah, okay. So,
tối.
Thiên sứ bóng tối. There is những cái can nghe và can analyze những cái lyric của Hưng mà can thấy là trong cái những cái lyric của Hưng á thì có cái phần nghiêng về tôn giáo và sự Ken không biết là vì giải thích bằng bằng tiếng Việt là tôn giáo và cái tựa đề của tôn giáo nó có thể ảnh hưởng cái cách mình viết nhạc và viết lyric hoặc là mình dùng cái tôn giáo là một cái căn cứ của những cái lời hay là tại vì Hưng có phải là một người theo tôn giáo nhiều không?
Oh, that's a good question.
So here, let me ask in English. Maybe this might help. Thematically, you can go with religion and use it as a direction to write the music and lyrics. Or is it just something that you feel religious very much inside that you are trying to project it? See, so there's two ways to do it. Is it a structural thing that you're using religion, or is it inside of you that you think that there's some religious affirmations that need to get out? So I
Oh, I got
that
it.
was the question I had.
I got it. Thật ra nó là cả hai. Tại vì Hưng Hưng là một người rất là thích tôn giáo. Hưng ba Hưng là người đạo Phật, mẹ Hưng là người đạo Chúa. Thì Hưng lớn lên trong một cái gia đình có hai cái tôn giáo hòa đồng với nhau luôn. Thì Hưng Hưng là cái người Hưng đi chùa, Hưng đi nhà thờ, Hưng và Hưng Hưng tìm hiểu và học rất là nhiều về cả hai cái tôn giáo đó. Và Hưng rất là tin về về Thượng Đế, Hưng tin về đấng tạo hóa. Và trong trong cái âm nhạc mà nhạc nhạc Chúa, nhạc nhà thờ, hồi xưa Hưng đi nhà thờ thì Hưng nhớ những cái organ đánh rồi những cái giai điệu nhà thờ nó rất là hay. Cái chất liệu của nó rất là hay, thì Hưng muốn đem cái chất liệu đó vào nhạc rock luôn. Và bởi vậy khi mà cái album Thiên sứ bóng tối của Hưng là Hưng, Hưng Hưng dùng tiếng organ của nhà thờ trong đó. Rất là trong một số bài hầu như là cái màu sắc trong cái album đó là
Đúng
có tiếng
rồi.
organ đó.
Nhưng mà thiên sứ bóng tối á là có nghĩa khác trong cái tôn giáo của người Kitô hữu, right? So, so Hưng có thể giải thích thiên sứ bóng tối là cái ý nghĩa gì?
Đúng là trong đạo Chúa thì nếu mà thiên sứ bóng tối thì có thể là mọi người sẽ hiểu là Lucifer hay là
Ma
Devil,
quỷ.
something like that.
Yeah.
Yeah, we can say that. Yeah, trong cái quá trình lớn lớn lên thì thật ra là Hưng lúc mà hồi còn thật ra lúc mà hồi còn viết cho Black Infinity thì Hưng cũng đã viết rất nhiều về religion trong tôn giáo trong cái nhạc của Black Infinity rồi. Cái album đầu của Hưng với Black Infinity là Sick Sick Metal. So when I was young, I just like khi mà Hưng còn nhỏ thì Hưng không có hiểu nhiều và giống như là một người hư. Thì Hưng muốn thử 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 nhiều cái con đường coi như thế nào, có nghĩa là mình thử mình hiểu cái như thế này như thế nào, hiểu cái tôn giáo nó theo kiểu mình thử coi làm sao. Thì Hưng thật ra đó là cái cách mà giống như cái relationship của mình và Chúa Hưng thể hiện trong cái nhạc rất là nhiều. Nhưng mà trong trong tâm trong cái suy nghĩ của Hưng thì I think like Lucifer, like quỷ Satan thì cũng là hồi xưa là một thiên sứ của Chúa tạo ra thôi, chỉ trong cái quá trình lạc lối. Cái này nó nghiêng về tôn giáo nhiều lắm, nên nếu mà những người trong đọc Kinh Thánh thì họ sẽ thấy có cái câu chuyện thôi. Thì đó giống như là Lucifer là lỡ làm sai gì đó thì bị Chúa phạt. Thì nhưng mà trong đầu Hưng lúc nào cũng có cái suy nghĩ là có thể một ngày nào đó Lucifer hiền lại, come back lại thì mọi thứ nó get together đây, mọi người Lucifer quay lại xin lỗi Chúa, hay là I don't know, that's what I'm thinking. So I try to think the better
nhưng mà Hưng có nghĩ là Hưng tại vì mình đi về một cái hướng của đen tối hoặc là 666, right?
them.
Những cái này là những cái sign, những cái symbol, những tiếng Việt kêu bằng symbol là gì?
Là ký hiệu. hiểu.
biểu biểu
Biểu
biểu biểu
biểu
tượng biểu tượng ma
tượng
quỷ, right? Thì trong cái nghe của Ken á, thì Ken, tại vì Ken nghe nhạc rock rất là nhiều, và có những cái ban nhạc thật sự như là Judas Priest, hoặc là những cái ban nhạc mà thật ra là nó có thờ Satan thật sự là như vậy. Thì Ken ngồi Ken nghe Hưng và Black Infinity, Ken thấy là nó có cái phần mà nghiêng về cái đó. Thì Ken muốn hỏi rõ ràng á là Hưng có theo cái phái đó, hoặc là cái đó là một cái gì mà mình đặt nhạc mình theo một cái persona nó riêng biệt.
Tại vì khi mà Hưng 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 tin vào religion thì Hưng tin vào hết tất cả những cái câu chuyện đó, nghĩa là đó là mình tin thôi. Và Hưng nghĩ là Hưng những cái giai đoạn mà từ xưa cho tới ngày hôm nay trong quá trình âm nhạc là nó giống như là cái giai đoạn mà đi tìm hiểu của Hưng. Hưng muốn reach, muốn đi tới những cái nơi, những cái gì mà nó tăm tối nhất, cái mình phải trải nghiệm, mình phải đi tới những cái suy nghĩ mà nó dark nhất để mình trải nghiệm, để mình đem nó ra âm nhạc, để mình biết sau này mình mới biết được cái gì đúng cái gì sai. Thì cho until this day thì maybe my next album is about like heavens. I don't know. Sao ta nói tiếng Việt, nói là để anh nghĩ coi cái dùng tiếng Việt nói sao cho đúng. Cái đó là mình phải trải nghiệm, mà mình phải đi tới những cái chỗ mà nó đen tối, mà nó
Ok.
để mình hiểu
Bây giờ Ken hỏi
mình
tới
mới biết được cái chỗ nào nó tốt. Something like that, I don't
tại vì Ken
know
nghĩ
how
là cái câu cái cuộc nói chuyện này trong văn hóa của người Việt Nam á, hầu như là Ken chưa có bao giờ nói chuyện với bất cứ một người nào về tôn giáo và cái sự thiên sứ của đen tối, bóng tối, những cái. Tại vì người Việt Nam mình đạo Phật thì không có những cái tư tưởng của trời, bây giờ cái này mới là cái phỏng vấn
đạo
này
Phật
mới là
có chứ,
khó,
đạo Phật có đó, đạo Phật
có không?
có quỷ Atula hay là dạ xoa
Nhưng
rồi đến cục rồi,
nhưng mà nhưng
theo theo những cái câu chuyện đạo Phật là có những cái nhân vật đó.
bây giờ đạo Phật có, nhưng mà người Việt Nam mình không có như người Mỹ, là có rất là nhiều người phái của người Mỹ theo
Yeah,
cái
I
bên đen tối.
see.
Thì người Việt Nam mình về, thật ra là cái tôn giáo của người Việt Nam là Công giáo hoặc là đạo Phật, có những cái ma quỷ, nhưng mà không có ai trắng trợn mà theo kiểu bằng go all the way to the dark
They
side, right?
have the
Satanist,
Satan
nhà
Church,
thờ mà của Satan, không có.
nhà thờ Satan.
Mỹ thì có, nhưng mà Việt Nam mình hình như là không có. Mà Ken cũng chưa bao giờ gặp ai mà gần cái phái đó. Nhưng mà
Mỹ
hôm
ha,
nay đó, Ken với Hưng nói chuyện với nhau á, là Ken có cái cảm tưởng là Hưng về cái phái đó.
Mỹ có nhà thờ.
No no no. No, yes. Ken...
Hưng là tìm hiểu bằng mình học thôi. Mình I live in the fantasy world, so I try to use music to create
Ok, tại vì I just
something fantasy. Stay
tại
away
vì
from
Ken muốn make sure là Ken, mình ngồi đây mình bàn với nhau lần đầu tiên, là Ken nói chuyện với một người biết về 666 và biết về thiên sứ của bóng tối, all of that stuff. Ken
on the,
hồi
it's
nhỏ tới
on the
lớn.
story, it's on like
Ok.
fairy tale. So don't get it too serious.
Ok.
I'm not really like satanic or something. No, but yeah, I used to, I mean not used to be, no, I mean giống như là hơn, giống như là ok, có thể là những cái nhạc rock của Mỹ đi, những cái band như Motley Crue hay là Ozzy Osbourne, Black Sabbath thì
Black
Hay có những cái đề tài đó.
Sabbath. Definitely. Nhất là Black Sabbath. Black Sabbath, đi một cái show của từ Black Sabbath là nó có cái pentagram, nó có bao nhiêu cái hình của quỷ ma là người ta kêu,
Thì khi mà Hưng còn nhỏ, lúc mà Hưng nghe nhạc rock thì Hưng nghe những cái band đó thì Hưng bị ảnh hưởng. Có nghĩa là mình hiểu cái theo cái band đó, mình hiểu mình thích cái nhạc đó, mình tìm hiểu cái đó. mình thử tìm hiểu cái đó để mình try to play, try to understand, có nghĩa là mình đọc kinh thánh để mình hiểu, rồi mình viết về những cái đề tài nhạc nó gần như vậy. Thì trong quá trình Hưng thì giống như có thể là mình tìm hiểu thôi, xong rồi mình play around like but not really, like Hưng
Ok.
không phải là thờ quỷ Satan vô cái đình, thì cái đó là too much for me rồi.
Đây, tại mình ở gần mấy cái đất thì cũng cũng ảnh hưởng cũng dễ lắm á, you
But I think là giống như là đối với Hưng thì thật ra gọi là đen tối đi, nó cũng có cái đẹp của nó, ví dụ như là cái nó có cái đẹp của bóng đêm chứ, đúng không? Bóng đêm nó
đúng
cũng có cái
đúng
đẹp của bóng đêm,
đúng đúng
ban
đúng
ngày cũng có đẹp của ban ngày. Đối với Hưng thì mỗi cái nó một cái đẹp riêng, mà có thể Hưng sẽ gần gần với những cái đẹp của bóng đêm hơn, có thể là vậy. Nhưng mà like back to 10 years ago, quay lại những cái thời gian mà Hưng còn chơi cho Black Infinity đó, cái thời gian đó Hưng còn trẻ hơn, rồi suy nghĩ Hưng nó khác hơn, thì thời gian đó thật ra là Hưng thích ban đêm đó. Thường là Hưng thức thức đêm, hoặc thức tới 5 6 giờ sáng, 7 giờ sáng để làm nhạc, để chơi. Mình rất là thích ban đêm, xong rồi sáng mình đi ngủ, kiểu là cái thời gian đó mình rất là free. Còn trẻ mà mình sống đúng cái kiểu vậy luôn.
Rockstar.
Not really rockstar, but like just I love the dark, I love the night, so I just stay until the sun go up, then I go sleep. Like giống như vampire, khi mà thấy mặt trời lên rồi kéo cửa sổ lại đi ngủ rồi. Nhưng mà cho tới ngày bây giờ thì Hưng lại thích đi ngủ sớm, và Hưng thích dậy sớm để uống cà phê, just like today. Mình dậy sớm để mình nói chuyện với Ken. Chứ bình
Đúng
thường
rồi,
mà 10 năm trước mà Ken nói là để mà gọi mà
8 giờ là không
8 giờ
có
sáng là no way, mẹ, 8 giờ
rồi.
tối, it's okay. Tại vì 8 giờ tối là cái giờ mà có thể maybe Hưng
Mới
dậy.
thức nha.
Nhưng mà cái thời gian làm Hưng thay đổi rất là nhiều, có nghĩa là trong tư duy, rồi trong quan niệm về cái đẹp, hay là trong cuộc sống, thì bây giờ Hưng lại thích ngủ sớm, dậy sớm nhìn mặt trời mọc, uống cà phê.
Ken nói là cái 10 phút vừa rồi mình nói chuyện về đen tối và Satan và những cái đó đó. Ken phải nói là cái đó là một trong những cái khó nhất, đề tài khó nhất mà Ken bao giờ mà phỏng vấn một người trong cái mấy năm mà Ken làm này. Rất là khó, là tại vì Ken muốn biết là thật sự là cái tư tưởng của Hưng nó ở đâu. Và nếu mà mình ngồi mà nói chuyện với một người Satanist thì nó phải ra một cái hướng đi khác, thì Ken cũng ready để bàn về cái vấn đề đó, right? Mà nếu mà mình dùng những cái đề tài của Black Sabbath hoặc là Iron Maiden, những cái đó để mình viết nhạc mà mình chiếu cố theo cái đường đó đó thì nó ra một lẽ khác, đúng không? Nhưng mà nếu mà Hưng ngày nay mà trả lời với Ken là tôi là Satanist, bây giờ mình bàn về cái đó, thầy Ken rất là interest về về Ken rất là muốn biết về cái
nhưng mà
sống như vậy. Nhưng
không
mà
không
thật
Hưng thì không phải Satanic, nhưng mà Hưng, I've been there, I live that life, so nhưng mà Hưng không phải là Satanic, có nghĩa
Ok.
là, nhưng mà Hưng Hưng có cái cuộc sống sống như vậy, có nghĩa là có một thời gian Hưng sống like into the darkness, like I like that, so I just
Yeah.
live
So
my life by that,
let's
and
talk about that though. Now, the darkness can mean just dark and it's
it's
cold
beautiful.
and not beautiful. Nó khác cái the light. Nhưng mà cái gì mà trong tâm hồn của Hưng Hưng nghĩ là makes you gravitate towards that. That cái gì mà trong đầu của Hưng làm cho Hưng nghiêng về cái bóng tối. Hưng có thể chia sẻ với Ken tại sao mà tự nhiên là trong người của Hưng nghiêng về cái đó không?
Thật ra là nó cũng là tự nhiên thôi, giống như Hưng nói là lúc còn trẻ thì Hưng rất thích ban đêm, nó quiet, nó yên tĩnh, rồi nó đêm nó mát mẻ, nó cũng mình cho mình thoải mái hơn, đó là cái cuộc sống thôi. Xong rồi, và từ âm nhạc cũng vậy, có nghĩa là khi mà mình sống đi, thí dụ như mình có những cái chuyện này chuyện kia, stress hay là buồn đi, mà mình nghe những cái nhạc too light, too happy, thì mình không có mình không có
Không phê.
yêu được, mình không có đồng cảm, hay là mình không có hết hết stress hết buồn được, thì những cái lúc đó thì mình lại nghe nhạc, những cái nhạc mà nó dark, nó đen tối xíu, hay là nó buồn, nó thì mình lại thấy mình cảm thấy mình feel better, mình thấy cảm giác mình nó nhẹ nhàng hơn. Thì từ từ thì mình thấy ồ, tại sao cái darkness sẽ là cái nhạc buồn hay là nhạc nặng, thì nó giúp mình, mà nó giúp mọi người. Mà thật ra Hưng nghĩ là nếu mà những người mà trong cuộc sống thật đi, những người mà họ buồn họ gì đi, mình nhiều khi mình cũng chia sẻ những cái hạt nhạc đó, hay là những cái gì đó để họ có thể tốt hơn, có thể họ có sự đồng cảm hơn, là ồ, người này họ cũng đang có gặp cái chuyện đen tối, hoặc chuyện stress. Nhưng mà mình không có là giống như là mình sao ta, mình không có worship the darkness,
Ok.
nhưng mà mình sống để mình, tại Hưng theo Hưng nghĩ thôi, cái này có thể là không đúng, tại vì nó more là like about religion, so Hưng nghĩ là Chúa, ok, nếu mà có thượng đế thì thượng đế sẽ tạo ra everything, right? So, Chúa tạo ra tất cả, tạo ra bóng đêm, tạo ra ánh sáng, tạo ra quỷ, tạo ra thiên sứ, tại vì Chúa là người tạo ra tất cả mọi thứ, thì Hưng nghĩ mọi cái tác phẩm của Chúa đều đều đẹp hết.
Phải đẹp. Phải
Đối
đẹp.
với Hưng, Hưng có cái tư duy là tất cả cái đó đều đẹp hết, và tất cả đó ngày nào đó nó sẽ hòa đồng với nhau, nó hài hòa với nhau, giống như yin and yang,
Đúng rồi.
cái dấu bát quái đó. Nó phải có sự bổ sung để tồn tại trắng với đen. Thì đối với Hưng, cái darkness đối với Hưng là nó cũng không có gì ghê gớm nữa. Nó cũng chỉ là, nó cũng giống như cái món ăn, hay là một cái cảm xúc của mình thôi, thì mình cần có cái sự gọi là hài hòa lúc mình vô cái này, lúc mình into cái kia, để mình live in the life, I think.
No, that makes
nhưng mà
sense.
nhưng mà nhưng mà Hưng nghĩ là mình làm gì làm thì mình cũng nên hướng hướng mọi thứ tới cái điều tốt đẹp, thì đó là cái the point.
Đúng rồi, đúng rồi.
We're not into the darkness to do the bad thing,
Yeah.
no. We just like relax,
Đúng rồi.
enjoy.
Là ông bây giờ Hưng giải thích thì bây giờ Ken mới hiểu là cái đen tối này là không phải là cái violence và bạo động hoặc
I
là
don't like it.
những cái mà làm cho con người đau đớn hoặc là có mang ra những cái việc mà ác trong con người. Nhưng mà cái darkness này là về một cái mà cái linh hồn nó có một cái sự trầm lặng
Và mình cần
của mình cần cái đó.
We need to get into
Bây
the
giờ thì mình bàn là mình có light and dark, nhưng mà Ken hồi nãy giờ Ken rất là thắc mắc á, là cái vấn đề mà mình theo đuổi, tại vì Ken cũng cũng bị cái này nha, mình theo đuổi nhạc và mình theo đuổi phim, hai cái nó có bao giờ nó lấn cấn hoặc là nó cũng như là nó chọi với nhau, nó không có đi ăn khớp với nhau. Mình phải ngồi, mình phải suy nghĩ suốt cuộc đời là mình theo ngành phim hoặc là mình theo ngành nhạc không. You sound like you're good at both of them.
Thì thật ra là cái nghề chính của Hưng á, và được đào tạo đàng hoàng, đó là về hội họa và phim, thì và cái đó cũng là cái nghề mà Hưng đang 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 gọi là
Đang làm
làm hiện tại, thì
để kiếm ăn, để nuôi gia đình đó.
để cuộc sống. Thì nhưng mà Hưng nghĩ là thật ra Hưng rất là thích về nghệ thuật, và thật ra về phim á, nó có cái hay là nó có thể kết hợp giữa hình và âm nhạc lại với nhau. Ví dụ như mình làm music video, thì mình hay là những cái quảng cáo TV commercial, thì hầu như là những cái TV commercial là phần nhiều là Hưng quay xong rồi Hưng viết nhạc luôn cho cái TV commercial đó. Thì Hưng nghĩ là mình có thể kết hợp được giữa âm nhạc và phim. Đó là cái ngành mà Hưng có thể vừa có đam mê mà vừa có công việc luôn đó. Thì Hưng nghĩ
Perfect.
yeah, film is good, like, như một cái phim là phải cần có nhạc hay nữa, đúng không?
Đúng rồi.
Có cái soundtrack thì Hưng có thể kết hợp lại cái đam mê của mình với cái ngành nghề của mình, thì Hưng nghĩ là it's okay.
Nhưng mà vậy là không có một cái struggle, không có một cái
Cũng có chứ, tại vì mình muốn tập, thí dụ mà mình tập trung vào phim không, thì mình dành tiền bạc của mình để mình mua những cái dụng cụ để làm phim, làm đồ, và thời gian để mình học nhiều hơn, thì có thể mình sẽ giỏi hơn như bây giờ. Thì đó là cái khó khăn, hay là Hưng
khó
bị
khăn.
cái đau là nhạc, Hưng bỏ tiền mua nhạc, xong bỏ tiền mua phim, tiền mua nhạc, có tiền mua máy quay phim, nó bị cái tiền nó bị chia ra làm hai, rồi cái thời gian mình tập đàn, tập tập nhạc, rồi với cái thời gian học phim, thì nó cũng bị chia làm hai. Thì có
Đúng
thể
rồi.
mình không thật sự quá giỏi về phim được như những người khác, thì họ chuyên tâm về phim thôi.
Đúng rồi.
Thì đó, that's
That's
the
a
problem.
problem,
Yeah, but it's okay. I don't
yeah. Mà bây giờ là Hưng đặt nhạc qua cũng như là mấy cái scoring của một cái commercial là Hưng viết nhạc đặt nhạc cho những cái đó mà cái nhạc lý của Hưng có bao nhiêu và có vững không
mind.
hoặc là cái làm mình làm qua máy vi tính thì nó đơn giản hơn là mình ngồi đó mình viết ra bằng tay.
Hưng đánh thiệt đó chứ, đánh I play like real instrument.
Ủa vậy là Hưng học cái đó qua qua những cái năm mà đánh ban nhạc mà không có qua nhà trường hả?
Hưng, thật ra Hưng là một người, trên thế giới có rất rất là nhiều người giống Hưng, có nghĩa là họ không biết nhạc lý. Hưng là người không biết nhạc lý, Hưng không biết đọc nhạc, Hưng không biết đọc những cái nốt nhạc. Nhưng mà Hưng có thể chơi nhạc, Hưng có thể đánh đánh piano, Hưng chơi được nhiều nhạc cụ, Hưng chơi piano, chơi trống, chơi guitar. Hưng tự học hết. Mình hiểu, mình học theo cái kiểu của mình học. Nhưng mà mình không có, chỉ không đọc nhạc được thôi. Và Hưng nghĩ thật ra cái chuyện mà đọc nhạc nó không quan trọng, tại vì thật ra âm nhạc là nó là những cái gì đó nó tự nhiên từ thời xa xưa rồi, nó là
Đúng rồi.
những từ cái feeling, từ what you mình play thôi. Còn viết nhạc là và phát minh ra cái viết nhạc, viết nốt là những cái năm sau này thôi, tại vì họ cần phải viết để lưu lại và trao đổi truyền cho nhau cái nốt nhạc để đọc thôi, để hiểu thôi. Chứ thật ra về âm nhạc thì nó mình tự hiểu được, mình tự cảm nhận được đó. Cho nên đối với Hưng thì cái ghi nó không quan trọng, cái ghi chỉ là để gọi là giao tiếp với nhau thôi, hoặc là để lưu lại cái tác phẩm thôi. Nhưng mà thời buổi bây giờ thì thật ra mình lưu lại bằng đủ thứ, mình recording or computer, mình record everything. So
Đúng rồi thì bởi
I think different way.
yeah,
I back
bởi
to like original, like
bởi
scientist.
bởi giờ Khánh mới ngạc nhiên là mình sáng tác nhạc cho commercial hoặc là cho cái phim hay là những cái việc mình làm á thì không cần hiểu nhạc lý nhiều nhưng mà vẫn vẫn làm được, vẫn thâu được, vẫn vẫn đặt được mới là cái rất là hay.
Nhạc là nó trong đầu mình rồi, nhạc là nó everywhere rồi, mình chỉ cần hiểu nó là mình làm được nó thôi, chứ mình không cần phải học để viết xuống nốt hay là đọc với cái nốt. Hưng nghĩ thôi, có thể là không đúng. Nhưng mà đó là cái kiểu của Hưng, là Hưng không có đọc được nhạc và cũng không muốn học về đọc nhạc. Hey,
Yeah, không
yeah,
cần.
I don't
You
need
don't need to,
to.
yeah.
Yeah, I just play my music and I can write
Mà cái nhạc của Hưng, cái nhất là cái solo album như là cái bài Helena đó,
songs.
can nghe can nghe, nó so beautiful, you know. Thì
That album is dark.
dark.
Hưng biết cái album là trong cái thời gian mà COVID coi như là giống như Ken biết là thời COVID là rất là ghê đúng không, mọi người ai cũng stress, ai cũng coi như là bị rất là stress. Thì Hưng, cái thời gian đó là Hưng just lock me in the studio, Hưng ở trong phòng studio từ sáng tới tối để viết nhạc thôi. Thì Hưng nghĩ là, và cũng may mắn nhờ âm nhạc là cái giống như là cái mà ánh sáng duy nhất mà để đối với Hưng để trải qua trong cái thời kỳ gọi là COVID, mọi người lockdown ở nhà đâu có được ra đâu, như Ken biết ở Mỹ không có thời gian là
Đúng
đâu
rồi.
được ra đường. Thì đó, cái thời gian đó là Hưng chỉ có ở trong studio để làm nhạc thôi, viết nhạc. Thì that album is really dark, really like reach to the deepest place in my mind. Rồi giống như có những cái bài như là Hỏa Ngục hay là Thiên Sứ Bóng Tối, rồi I want to reach there, so to release everything to the music. Giống như là cách mình xả stress đó. Yeah,
Mà có một ngày nào đó Hưng có chơi những cái bài nhạc này cho public không?
yeah,
Có bao giờ có concert,
something like
có
that.
bao giờ mà mình được thưởng thức live những cái bài này không?
Thật ra là Hưng cũng nghĩ về điều đó. Cũng có nhiều người nói là I have to come back like to do the show, giống như là nhiều nhiều fan hay nhiều người bạn nói là Hưng phải chơi nhạc lại đi. Tại vì thật ra cái thời khi mà Hưng quay lại Mỹ thì Hưng rất là bận cho việc gia đình, rồi cái công ty làm phim, và những cái công việc chính là để mình phải đó lo những công việc chính kiếm tiền để mình build up cái đó. Thì Hưng nghỉ chơi nhạc một thời gian cũng mấy năm, thì nhiều người cũng muốn là Hưng thử chơi lại đi, phải chơi lại. Tại vì Hưng cũng release album rất là trên online rất là nhiều, so, nhưng mà they need the live show. So
Đúng
không
rồi.
Hưng có nghĩ vậy đó. Let's see.
Why? Wait, wait. So let's
Depend
talk about it. Tại sao mà depend
on
on God and
the
why? Well, let me ask you something. Tại sao mà mình okay. Tại sao mà
Thôi.
mình
Chuẩn.
không có nói là Ken thắc mắc là tại sao mình không thể nói mình nói là ok, 2 năm nữa, 1 năm nữa là mình tổ chức một cái live show 500 người, 1.000 người. Why would you not do that? I'm just wondering why the answer is not yes. 1-2 năm nữa, I'm gonna create a live show for this album. Why would you not do that? Why would you answer
Hay
để ý trời. Why would you answer
nè. Yeah, like I said, like I believe in God. Like giống như Hưng tin vào vào Thượng Đế, có nghĩa là Hưng tin vào những cái chuyện gì xảy ra trên cái cuộc sống trên thế giới là đều được ý Chúa, ý ý Thượng Đế sắp đặt. Hoặc là theo đạo Phật thì mình nói là mỗi chuyện xảy ra là nó có cái duyên của nó để xảy ra cái chuyện đó. Thì Hưng nghĩ là khi mà cái duyên nó chín mùi thì cái sự kiện đó nó sẽ xảy ra thôi. Đó là cái Hưng quan niệm trong cái cuộc sống của Hưng. Hưng quan niệm khi một cái chuyện gì nó đến thì là nó đầy đủ những cái khởi duyên thì nó sẽ xảy ra cái chuyện đó.
Nhưng mà
Còn
nếu mà mình là một người nhạc sĩ như là Hưng á, mà viết nhạc mà một cái album rất là đẹp mà hay như vậy, thì có thể là mình kêu một người producer hay là một người show organizer, một ông bầu show, họ tổ chức hoặc là họ push cái marketing rồi nó tuần tự, thì theo cái lối mà suy nghĩ của một người Mỹ á, như là Ken á, thì Ken nghĩ là đi tìm một cái người mà show producer hoặc là ông bầu show, bà bầu show gì đó, tổ chức một cái 200 300 người, 500 người. That would be I would be that would be my answer, right? Like I would think that that's the way to do it. But is that not something that is possible?
Nó Hưng Hưng cũng đang suy nghĩ về vấn đề đó. Có nghĩa là thật ra Hưng giờ cũng đang bận rất là nhiều công việc trong cái film production company, xong rồi nhưng mà I don't know, I'm thinking about it, I don't know.
The music is good. That's why I feel
Nhưng mà
like
Hưng cũng suy nghĩ đó, Hưng suy nghĩ đó, Hưng suy nghĩ để coi. Thật ra thì nếu mà làm một cái buổi nhạc thì ra nó cũng có nhiều cái yếu tố để làm một cái buổi concert. Thật ra mình phải có đầy đủ những cái thành viên, những cái người mà chơi instrument trong cái band của mình, và mình phải tập để mình chơi. Tại những cái bài đó của Hưng là phải cần nhiều người
đúng rồi.
chơi tập, phải có những người chơi guitar phải hay, những người chơi trống phải hay,
Nhạc
và
rất là rắc rối.
không phải rất rõ mà
It's
và những người
complicated,
phải
right?
là chơi hay thì
Yeah.
mình tập, mà mình phải tập với nhau, nó phải take time to do that, so not easy. So that's
Mà
why I say let's see.
lúc mà Hưng thâu đó là Hưng chơi tất cả cái instrument trên cái bài trên cái
Album.
album đó hả?
Thì trong cái
Wow.
phần nhiều những bài trong cái album đó là Hưng Hưng chơi hết, thì trống, bass, piano, guitar là Hưng thu hết. Nhưng mà có một số bài thì Hưng cũng cái thời gian Covid thì Hưng có cái idea là mình sẽ kết hợp với những cái rocker đàn anh mà ở những cái tiểu bang khác hay những cái nước khác. Thì lúc đó Hưng gọi điện thoại cho mấy người đó, thí dụ như anh Thắng của ban nhạc rock Automega. Automega là một trong những ban nhạc rock mà đàn anh thuộc dạng là dữ của Việt Nam mình thời xưa đó, gọi là cây đại thụ đó. Thì Hưng cũng hâm mộ anh lắm, thì Hưng gọi điện thoại cho anh nói ok bây giờ mình lockdown rồi, mình buồn quá, mình không có làm gì, thôi giờ mình làm nhạc online chơi với nhau đi. Thì Hưng ảnh ok thì Hưng mời ảnh tham gia, hoặc là anh em của ban nhạc SYG, anh Mèo với anh Bầu, họ là cũng là những cái ban nhạc rock đàn anh metal của người Việt Nam mình ở Georgia. Thì Hưng cũng liên hệ họ, hoặc là
Wow.
ca sĩ Bùi Lan Hương ở Hà Nội, đó là một cô gái hát hát nhạc về indie pop của Việt Nam mình cũng rất là hay. Nói chung là, và em trai Hưng cũng là guitarist, thì Hưng gọi mọi người và làm nhạc online. Thì có một số bài thì Hưng viết nguyên cái structure, nguyên cái bài đầy đủ rồi, thì Hưng chừa cái phần guitar cho người đó, thì anh gửi cái file qua email, thì người đó ở đó họ họ load xuống, họ tự thu cái guitar của họ đó. Nó có sự kết hợp, tại không muốn, tại vì lockdown mọi người ở nhà buồn quá thì mình phải làm gì cho nó liên kết lại với nhau trên mạng cho nó vui. Xong Hưng gửi nhạc cho cái cô Bùi Lan Hương, thì cậu ở Việt Nam có thu hát thì cậu gửi lại cho Hưng. I try to find a way to bring everyone together because
Beautiful. Hay
that
quá.
was fun,
Yeah.
this one.
Wow, không ngờ là qua một cái cơn COVID mà có thể tạo ra bao nhiêu cái nhạc such, một cái rất là hay. Mà hồi nãy Ken nói là cái chữ rắc rối không phải là cái tiếng Việt dịch qua từ cái chữ complicated, rắc rối nó không có chính xác. Đúng không? Tại vì
Technical, I mean, what you say? More technical,
technical,
kỹ thuật à?
kỹ đúng rồi, kỹ thuật rất là khó. Cái trình độ của cái kỹ thuật rất là cao. Yeah, it
Okay. You have to like know
Hưng 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 đang Hưng đang rất là khiêm nhường và khiêm
how
tốn. Mà Ken nghe cái nhạc đó là Ken thấy cái level của technical. Bây giờ Ken mới hiểu là nếu mà Hưng muốn bỏ bỏ tiền và sức đổ vô một cái live show như vậy thì nó không thể nào mà nó dễ, là tại vì những người mà đánh được những cái nhạc đó đó, cái tiêu chuẩn nó rất là cao.
họ phải giỏi
Họ phải giỏi.
và thật ra người Việt Nam mình mà để chơi được nhạc rock ở Mỹ á, người Việt mà ở Mỹ mà chơi nhạc rock á, mà hay á, theo không biết là ít lắm,
Hiếm.
không nhiều, đếm trên đầu ngón tay thôi.
Hiếm lắm.
Nhiều họ sẽ chơi những cái nhạc như nhạc pop hoặc nhạc bolero thì họ rất là giỏi, mà để họ hiểu được nhạc rock, họ mê đồ mà để chơi được cái nhạc rock á, người Việt Nam mình ít lắm, khó kiếm hơn là ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì nó nhiều hơn, nhưng mà ở Mỹ thì để kiếm người Việt á, thì rất là khó. Đó là lý do Hưng cũng để từ từ coi sao, còn không thôi thì, nhưng mà người Mỹ thì ở đây họ rất giỏi rồi, người Mỹ thì họ...
Đó là bởi vì Ken hỏi một cái câu hỏi là tại sao không có live show, thì đó là Ken muốn nghe cái lý do thật sự là nó có bao nhiêu cái
Some of the
real reason. I want to know, right? Tại vì I can't stop by just saying, oh, để ý chơi. No, I want to hear why. Ken phải biết tại sao mà nó khó, mà tại sao mà không có được một cái live show cho một người như Ken thưởng thức được. I want to enjoy it.
nó khó, một trong những cái lý do
Yeah.
khó là phải cái thành viên chơi sao sao.
Yeah. Hưng có nghĩ là Hưng sau này về Việt Nam ở luôn hay là bên Mỹ sẽ ở luôn?
Oh, that's a question is. Hay tại vì đối với Hưng thì Việt Nam hay là Mỹ đều đều ok với Hưng hết, tại vì Hưng được sinh ra ở Việt Nam, nhưng mà cái khoảng thời gian mà Hưng còn là đi học đó, thì Hưng lại học ở Mỹ. Và Hưng cái văn hóa của Hưng thích thì cũng rất là nhiều cái văn hóa từ Mỹ. Và Hưng sống ở Mỹ cũng cũng một khoảng thời gian rồi, cho nên cả hai văn hóa thì Hưng đều ok hết, Hưng đều đều thích hết. Ở đâu, thật ra đối với Hưng ở đâu Hưng cũng ở được hết. Nhưng mà thật ra là để hỏi sau này có về Việt Nam không thì thật sự là cũng không biết. Thật ra là mình ở với cái chỗ nào mà mình cảm thấy hạnh phúc, hay là cái chỗ đó mình ở vậy thôi. I don't
Nhưng mà người Việt Nam, mà một đất nước Việt Nam 98 triệu người, mình ở đó nó thoải mái vô cùng. Cái đầu óc mà mình mê văn hóa, mà mình mê kêu bằng đi nghe nhạc rock một đêm, đi nghe nhạc rap một đêm, đi
know.
coi cái này coi cái kia.
Nó vui.
Ở Sài Gòn là hàng đêm là mình muốn đi coi show nào cũng có hết. Mà bên
Đúng
Mỹ thì không có cái văn hóa của người Việt Nam và không có cái sự phát
không
triển, không có nhiều.
nhiều.
Thì đó, anh Ken nghĩ là qua cái thời gian lâu 10 năm nữa đó, là về Sài Gòn, Hà Nội thì Ken thấy là nhộn nhịp hơn và thấy cuộc sống nó thấy có vẻ là phát triển theo cái
Mình thích.
mạnh hơn của người Việt mà sống ở hải ngoại.
Không, đúng đúng là cái đó là khó khó nghĩ thật á, tại vì thật ra Hưng cái văn hóa của Hưng là nó bị trộn lẫn nhiều văn hóa lại rồi. Tất nhiên Hưng rất là thích văn hóa Việt Nam, Hưng rất là thích cái đó, nhưng mà Hưng cũng bị ảnh hưởng nhiều từ những cái văn hóa khác, như là nhất là nhạc rock của Mỹ, văn hóa của lại like, LA cái thời mà thập niên 80, những cái phim ảnh đồ đó, phim ảnh đồ thì thật ra là Hưng giống như là bị trộn nhiều văn hóa lại với nhau rồi. Cho nên khi mà Hưng ở Việt Nam á, thì Hưng lại nhớ Mỹ. Hưng lại thích thích những cái ở Mỹ mà Việt Nam không có. Thì khi nhưng mà Hưng khi qua Mỹ thì Hưng lại nhớ lại những cái ở Việt Nam, đó là cái vấn đề mà
Cái
Hưng luôn
mâu thuẫn.
mâu thuẫn. Hưng luôn bị cứ nửa cái này nửa cái kia, nửa kia nửa cái nọ.
Ken không bị
Yeah,
đó.
cho nên
Ken không bị đó.
I think
Ken về Việt Nam là Ken không bao giờ nhớ Mỹ hết á.
I
Never.
don't
Chưa bao giờ mà ngồi bên
know.
Việt Nam mà nói mong về về Mỹ, hoặc nhưng
Mà
mà
Việt
tại
Nam
nhớ
thật ra
con
nếu
thôi.
nếu mà Việt Nam mà mình có mấy có những cái nhưng mà mình muốn mà ở Việt Nam lại không có, thí dụ như là những cái chỗ như là cái cửa hàng đĩa than Amoeba ở LA đi, cái chỗ đó là vô rất là nhiều nhạc, rất là nhiều album từ thời xưa mình có thể kiếm, tại Hưng là người rất là thích nhạc. Hưng rất thích đi vô những cái tiệm như tiệm Tower Records hồi xưa hay là Amoeba Music, tại vô đó mình có thể kiếm được rất là nhiều nhạc mình thích. Nhưng mà ở Việt Nam thì Hưng không làm được chuyện đó. Hưng không có mấy cái đó ở Việt Nam, mình không có mấy cái đó. Hưng không có enjoy được cái chuyện đó.
Đúng rồi, đúng rồi,
Thì
đúng rồi,
hoặc
chính
là
xác.
những cái cửa hàng ví dụ như là Guitar Center hay là Samas, kiểu mình vô mình thấy quá trời đàn, những cái gì mình muốn mình có thể coi, mình mua, mình tập, mình thử cầm lên mình đánh được, mình thử được. Còn Việt Nam mình lại không có những cái đó. Thì khi
Đúng.
mà ở Việt Nam Hưng lại nhớ những cái đó. Nhưng mà khi mà Hưng ở Mỹ thì Hưng lại nhớ những cái món ăn của Việt Nam mình, hay là những cái không khí của Việt Nam, những người bạn Việt Nam, những cái cà phê, những cái buổi cà phê ngoài đường ở trung tâm Sài Gòn kiểu vậy.
Đúng rồi,
Ở
đúng
đây nhớ kia, ở kia nhớ đây. It's okay. I
đúng.
don't, that's the hard question to answer. I don't know. Let's see.
That is a hard question. Mà một cái mà lúc nào Ken cũng nghĩ tới, tại vì tương lai của mình còn có mười mấy 20 năm là cũng là bắt đầu là phải suy nghĩ tới cái lúc là retire
Ở đâu
đâu.
đúng không?
Đúng rồi,
Nhưng mà Hưng nghĩ là maybe I wanna go to like in a mountain, or giống như đi kiếm một cái chỗ nào để mình sống mà không ai biết luôn. Cách ly với mọi người, đó là Hưng muốn thôi. Nhưng mà xong rồi mình ở đó mình trồng
Tạo
trọt,
nhạc, tạo viết
ăn
sách
uống rồi
rồi gì
tạo nhạc thôi. Với Hưng cũng ăn ăn chay nữa, cho nên là
Oh.
cái thức ăn ở vùng miền nó cũng không quan trọng nữa. Thì ở đâu mà mình có thể ăn uống nhẹ nhàng thoải mái là mình được, không có đặt nặng vấn đề đó.
That makes sense. Cảm ơn Hưng bữa nay bàn về rất là những cái đề tài anh Ken cũng không có ngờ, là tại vì mình soạn những cái câu 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 hỏi nhưng mà nhiều khi á mình phân ra rồi nó đi một cái hướng khác, nhất là cái sự tìm tòi của Ken về vấn đề mà cái chuyện đen tối hoặc là thiên sứ, mà những cái đó đó, cái đề tài đó rất là hấp dẫn đối với Ken, và Ken phải ép những cái câu hỏi kia để mà mình làm cái thời gian để hỏi những cái câu hỏi mà mình hướng về á. Thì cảm ơn Hưng hôm nay đã chia sẻ và open mở lòng với Ken.
Thank
You're welcome.
you,
Okay.
Ken. Bye hả?
Okay, bye bye.
Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trịnh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok @TheVietnamesePodcast. Xin cảm ơn.